Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng Giêng năm 2025, thứ Tư trong tuần thứ nhất mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 từ câu 29 đến câu 39. Khi ấy vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre, có ông Giacôbê và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt dứt ngay. Và bà phục vụ các ngài. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành xuống lại trước cửa. Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Ông Simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm. Khi gặp người, các ông thưa, mọi người đang tìm thầy. Người bảo các ông, chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì thầy ra đi cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee, rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Quý vị và các bạn thân mến, cầu nguyện không chỉ là một hành động tôn giáo, mà là nhịp thở của đời sống thiêng liêng. Như quả tim con người, nhịp thở đều cho thấy người đó khỏe mạnh, nhịp thở ngắt quãng cho thấy người đó đang yếu bệnh. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2744 cho biết rằng, cầu nguyện là nhu cầu sống còn. Nơi đây con người gặp gỡ Thiên Chúa kín múc sức mạnh và sự bình an. Đời sống của Chúa Giêsu chính là mẫu gương sáng ngời cho chúng ta về việc cầu nguyện. Qua sự kiện Chúa Giêsu rời khỏi đám đông để cầu nguyện trong nơi hoang vắng, chúng ta học được ý nghĩa sâu sắc của cầu nguyện. Nơi Chúa Giêsu, chúng ta thấy một điểm rất khác biệt, đó là Ngài luôn nói chuyện với Cha. Chúa Giêsu vâng lệnh Chúa Cha xuống trần gian, nhưng Ngài không cô đơn một mình, mà luôn ở trong trạng thái có sự hiện diện của Chúa Cha. Giữa những lúc ồn ào của đám đông vây quanh, trước khi bắt đầu sứ vụ hay trước khi chọn nhóm 12, Chúa Giêsu đều nhận được sự hiện diện của Chúa Cha. Sự hiện diện đó bắt nguồn từ sự chuyên tâm cầu nguyện, thư chuyện cùng với Cha. Bài tin mừng hôm nay cho thấy điều đó. Sáng sớm lúc trời còn tối mịt, người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện với Chúa Cha. Chính việc siêng năng cầu nguyện và sự hiện diện của Chúa Cha là hai điều quan trọng giúp cho Chúa Giêsu có được sức mạnh và sự bình an trước sứ vụ của Ngài. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu là một bài học sống động cho chúng ta. Qua cầu nguyện, chúng ta đi vào sự hiệp thông với Thiên Chúa, nguồn mặt của sức mạnh và sự bình an trước mọi nghịch cảnh cuộc đời. Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng quan trọng là chúng ta có nhận ra sự hiện diện đó hay không, hoặc chúng ta có để cho Thiên Chúa hiện diện bên cạnh mình hay không. Chỉ trong cầu nguyện chúng ta mới khám phá ra sự hiện diện này, từ đó tìm được sức mạnh và bình an giữa những âu lo và thử thách, thay ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tuy nhiên, tại sao có người cầu nguyện nhiều, đi lễ đọc kinh nhiều, nhưng vẫn không cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa bên cạnh? Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo số 2728 cho chúng ta biết rằng, Sự lơ đãng, khô khan và nản lòng là những thử thách lớn nhất trong cầu nguyện. Nhiều người cảm thấy cầu nguyện mãi mà vẫn thấy cô đơn, không có sự đồng hành của Chúa, là vì họ không vượt qua được những trở ngại này để thực sự gặp được Chúa. Thói quen và hình thức là những trở ngại đưa đến tình trạng này. Nhiều khi mình cầu nguyện chỉ đơn giản là thói quen đến giờ phải làm, nên tâm hồn không thực sự hiện diện trong giờ cầu nguyện. Có những lúc chúng ta cầu nguyện, nhưng tâm hồn còn đang tính toán, lo lắng về một điều nào đó, nên dù Chúa có hiện diện bên cạnh chúng ta cũng không nhận ra Ngài. Hoặc đôi khi chúng ta cầu nguyện chỉ là để cho yên tâm với lương tâm của người Kitô hữu, hoặc cầu nguyện cho nhanh để còn giải quyết việc khác. Tất cả những điều này cho thấy tâm hồn của chúng ta không thực sự hiện diện với Chúa. Thế nên đây không phải là Chúa không hiện diện cùng với chúng ta, mà là chúng ta không có hiện diện ở với Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được tầm quan trọng của việc cầu nguyện, ngõ hầu chúng con biết chuyên tâm hơn trong đời sống cầu nguyện của mình. Nhờ đó chúng con sẽ kín múc được sức mạnh và sự bình an nơi cuộc gặp gỡ với Chúa. Amen.
Thương con mãi thương. tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, lễ phong chân phước cho cha Giovanni Malini. Sáng Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano để tôn phong lên bậc chân phước cha Giovanni Malini, bề trên tổng quyền thứ ba của dòng thừa sai Bửu Huy. Đây là lễ phong chân phước đầu tiên của giáo hội trong năm nay. Tân chân phước không những là người rất tôn kính và rao giảng về lòng sùng kính Bửu Huy của Chúa Cứu Thế, nhưng còn là một nhà giảng tĩnh tâm và linh hướng rất được quý mến và nổi danh cho các linh mục, tu sĩ, giám mục và cả Đức Chân Phước Pio thứ 9. Cha Giovanni Malini sinh năm 1795 tại Spoleto, Trung Ý, khám phá ơn gọi linh mục khi còn nhỏ tuổi, nhưng cha mẹ không đồng thuận. Do vậy, Giovanni vẫn ghi danh theo học ngoại trú tại chủng viện và thụ phong linh mục năm 1818 khi được 23 tuổi. Cha phục vụ giáo phận được 2 năm, và năm 1820, cha tham dự một cuộc tĩnh tâm do Thánh Gaspar da Bufalo về sáng lập dòng thừa sai Bửu Huy của Kitô giảng thuyết. Cuộc gặp gỡ và trao đổi với thánh nhân đã thay đổi vị linh mục trẻ này đến độ cha quyết định gia nhập cộng đoàn dòng tu này mới được thành lập 5 năm trước đó. Chẳng bao lâu, cha Giovanni Malini trở thành cánh tay phải của vị sáng lập và sớm trở thành vị linh hướng khôn ngoan, hướng dẫn nhiều người cũng như giúp đỡ nhiều người trẻ đang tìm kiếm hướng đi cho cuộc đời. Một trong những người nổi bật trong số này là thánh nữ Maria de Matias, sinh năm 1805, mất năm 1866, vì sáng lập dòng thờ lạy máu thánh Chúa Kitô vào năm 1834, và là một nữ giảng thuyết viên nổi bật về tình thương của Thiên Chúa. Cha Giovanni Malini chịu ảnh hưởng linh đạo của thánh Gaspar, vị sáng lập dòng, và đã tận tụy chu toàn công tác giảng thuyết cũng như hướng dẫn tĩnh tâm không biết mệt mỏi ở các nơi tại Ý. Năm 1848, cha trở thành bề trên tổng quyền thứ ba của dòng và cai quản dòng trong gần 25 năm trời. Tuy bận rộn với việc điều khiển dòng, cha vẫn chu toàn các công tác giảng tĩnh tâm và loan báo tin mừng, linh hướng cho nhiều linh mục, tu sĩ, giám mục và cả chân phước giáo hoàng Pio thứ 9. Cha qua đời ngày 12 tháng Giêng năm 1873 tại Roma, trong một tai nạn giao thông xảy ra trước trụ sở tổng quyền của dòng. Trong cuộc điều tra để phong chân phước hồi năm 1973, Đức Giáo hoàng Phaolô thứ 6 cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của cha Malini, và hơn 50 năm sau, ngày 23 tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Giovanni Malini. Lễ phong chân phước cho cha vào sáng ngày 12 tháng Giêng vừa qua là lễ tôn phong Á Thánh thứ 175 dưới triều đại của Đức Thánh Cha Francisco. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, sáng hôm nay, tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan ở Laterano, cha Giovanni Malini đã được tôn phong chân phước. Cha là linh mục thuộc dòng thừa sai Bửu Huy, là người tận tụy với các trường đại phúc cho dân chúng. Cha là cố vấn khôn ngoan cho bao nhiêu tâm hồn và là sứ giả hòa bình. Chúng ta hãy khẩn xin sự chuyển cầu của cha, trong khi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, tại Trung Đông và trên toàn thế giới. Chúng ta hãy vỗ tay chào mừng vị chân phước mới.
Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng thống Biden trao tặng Đức Thánh Cha huân chương tự do. Tổng thống mãn nhiệm của Mỹ, ông Joe Biden, thông báo trao tặng Đức Thánh Cha Francisco huân chương tự do với sự khác biệt là huy chương dân sự cao quý nhất của Mỹ. Chính Tổng thống Biden thông báo quyết định này với Đức Thánh Cha trong cuộc điện đàm hôm 11 tháng Giêng vừa qua. Lẽ ra, hai vị đã gặp nhau trong ngày 10 tháng Giêng trước đó trong cuộc viếng thăm giã từ mà Tổng thống Biden dự kiến thực hiện tại Ý, nhưng vì hỏa hoạn tại Los Angeles khiến ông phải hủy bỏ chuyến đi. Cuộc điện đàm ngày 11 tháng Giêng vừa rồi giữa Tổng thống Mỹ và Đức Thánh Cha Francisco tiếp theo lần điện thoại trước đó vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, trong đó có vấn đề các quyền con người, đặc biệt là Đức Thánh Cha bày tỏ quan tâm về số phận các tù nhân đang bị giam giữ trong các khu tử tội ở các khu nhà tù liên bang của Mỹ. sau cuộc nói chuyện này, Tổng thống Biden đã cải án tử hình cho 37 tử tội nam nữ, thành án chung thân. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Biden đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự dẫn thân liên lụy của Ngài để thoa dịu những đau khổ trên thế giới, kể cả những cố gắng nhắm thăng tiến các quyền con người và bảo vệ tự do tôn giáo. Tóm lại, đó cũng là những lý do khiến Tổng thống Biden quyết định trao tặng quân chương tự do cho Đức Thánh Cha, như ông đã trao tặng trước đó một tuần cho 19 nhân vật thuộc giới chính trị và nghệ thuật, đã có phần đặc biệt cho sự thịnh vượng, các giá trị và cho an ninh của Mỹ, cho hòa bình trên thế giới và những cố gắng quan trọng khác về mặt xã hội, công và tư. Đây không phải là lần đầu tiên một vị giáo hoàng được trao tặng quân chương tự do của Mỹ. Mùng 4 tháng 6 năm 2004, Tổng thống George W. Bush đã trao tặng quân chương này cho Đức Giáo hoàng John Paul thứ hai khi ông viếng thăm Đức Thánh Cha tại Vatican.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha rửa tội cho 21 trẻ em. Lúc 9:30 sáng Chủ nhật ngày 12 tháng Giêng vừa qua, theo một thông lệ từ hơn 40 năm nay, nhân lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Francisco đã ban phép rửa tội cho các trẻ em tại nhà nguyện Sistina trong dinh tông tòa. Đây cũng là nơi diễn ra mật nghị bầu giáo hoàng. Năm nay có 21 em được rửa tội, là con cái của các nhân viên tại Vatican và đoàn vệ binh Thụy Sĩ. Trong bài giảng ngắn, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Thiên Chúa phán từ trời khi Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan: "Con là con yêu dấu của ta, làm đẹp lòng ta", và giải thích rằng đó là những lời vui mừng Chúa Cha nói với Chúa Giêsu đang khi người chịu phép rửa ở sông Giô-đan. Và ngày hôm nay, cả chúng ta cũng lặp lại những lời ấy, đặc biệt đối với những hài nhi rất dễ thương này, và nói với mỗi hài nhi như vậy. Vậy chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì phúc lành này, và nhất là hồng ân sự sống đời đời mà con cái anh chị em nhận lãnh qua bí tích rửa tội. Chúng tôi cũng cảm tạ Chúa cho anh chị em là những cha mẹ, người đỡ đầu đã mang các em đến đây rồi dấn thân đồng hành với các em trong cuộc sống Kitô. Trong buổi lễ, có hai vị hồng y giúp đỡ Đức Thánh Cha trong việc ban bí tích rửa tội và đồng tế. Đó là Đức Hồng y Fernando Vegas Anzaga, người Tây Ban Nha, Chủ tịch Phủ Thống đốc Quốc gia Thành Vatican, và Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, Bộ trưởng Bộ Bác Ái, cũng là vị thay Đức Thánh Cha cử hành các nghi thức thánh lễ tại bàn thờ.
Tin Roma, năm giáo phận Bắc Âu hành hương năm thánh. 1.200 tín hữu thuộc năm giáo phận Bắc Âu là Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch, Phần Lan và Ireland sẽ tham gia cuộc hành hương chung tại Roma nhân dịp năm thánh 2025. Họ sẽ có mặt tại Roma từ ngày 31 tháng Giêng đến ngày 4 tháng 2 tới đây. Trang mạng của giáo phận Stockholm trên Thụy Điển cho biết, ban tổ chức tiếp tục xác định thêm các chi tiết và theo đó có 550 tín hữu từ nước này sẽ tham dự cuộc hành hương. Tổng đoàn Công giáo Việt Nam tại địa phương cũng tham gia. Mỗi giáo phận sẽ soạn một chương trình khác tại các đại vương cung thánh đường và sẽ có các buổi lễ với các giám mục bản quyền. Có một yếu tố chung, đó là sáng 30 tháng Giêng, các tín hữu hành hương sẽ được Đức Thánh Cha tiếp kiến, và ban chiều cùng ngày, các giám mục Bắc Âu sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô và các tín hữu có thể bước qua cửa thánh. Trong năm nước Bắc Âu vừa nói, Na Uy có đông linh mục và nữ tu Việt Nam nhất, và một số cộng đoàn công giáo người Việt cũng sẽ tổ chức các cuộc hành hương năm thánh tại Roma và Ý.
Tin giáo phận Nha Trang, đại hội hành hương và mừng bổn mạng giáo lý viên giáo phận. Sáng ngày 13 tháng Giêng vừa qua, khoảng 700 giáo lý viên đại diện cho hơn 2.000 giáo lý viên trong toàn giáo phận Nha Trang hành hương về đền thánh mẹ nhân lành của giáo phận để mừng bổn mạng giáo lý viên và lãnh nhận ơn toàn xá. Vào lúc 9:40, Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ tạ ơn. Đồng tế trong thánh lễ có 30 linh mục, với sự hiện diện của quý phó tế, quý thư sĩ và quý anh chị em giáo lý viên. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse nói: "Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa đã hứa ban ơn cứu độ cho con người và Ngài thực hiện qua con người của Chúa Giêsu qua biến cố phục sinh, và đó là niềm xác tín của chúng ta và niềm hy vọng của chúng ta. Từ đây, Đức cha Giuse nhấn mạnh ba điều mà giáo lý viên cần chú ý. Trước tiên, giáo lý viên phải là người mang niềm hy vọng. Mang niềm hy vọng ở đây nói một cách cụ thể là chúng ta mang Chúa Giêsu và lời của Ngài, mang niềm hy vọng của chúng ta vào lòng mình. Kế đến là mang niềm hy vọng, tức là giáo lý viên phải sống niềm hy vọng, sống như thế nào? Sống niềm hy vọng tức là chúng ta tín thác vào Chúa như một trẻ thơ. Trẻ thơ tin tưởng vào người cha, người mẹ của mình, vì cha mẹ không bao giờ phản bội lại trẻ thơ con cái của mình. Và bước thứ ba, đó là giáo lý viên phải là người chuyển tải niềm hy vọng. Có niềm hy vọng, mang niềm hy vọng, sống niềm hy vọng không phải cho chúng ta, mà chúng ta phải truyền tải niềm hy vọng đó cho những người khác. Chúng ta là những người giáo lý viên được huấn luyện, được dạy dỗ, được sai đi. Giáo lý viên là một thừa tác vụ cổ kính lâu đời của giáo hội, cực kỳ cổ kính, xuất phát từ sứ vụ ngôn sứ chuyển tải niềm hy vọng của chúng ta. Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha chủ chăn giáo phận Nha Trang tóm lại, các bài đọc lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta trong một bầu khí của ngày hành hương, một ngày mà chúng ta quy tụ lại nơi đây, bên mẹ nhân lành, để chúng ta nghĩ về sứ vụ của mình. Những người giáo lý viên là những người mang niềm hy vọng. Những người giáo lý viên là những người sống niềm hy vọng. Người giáo lý viên phải là người chuyển tải niềm hy vọng với tất cả những chiều kích, với tất cả cuộc sống chúng ta. Lời Chúa hôm nay áp dụng chính xác đúng cho sứ vụ của người giáo lý viên. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha trưởng ban giáo lý đã cảm ơn Đức giám mục giáo phận và ngỏ lời chúc Tết đến Đức cha. Tiếp đến, Đức cha ban huấn từ và ban phép lành toàn xá cho cộng đoàn tham dự. Sau thánh lễ là bài chia sẻ của cha trưởng ban giáo lý giáo phận về phương hướng học kỳ 2 của năm học. Đại hội hành hương và mừng bổn mạng giáo lý viên giáo phận Nha Trang đã kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa với bữa cơm tràn đầy tình huynh đệ. Tin Beirut, Liban, tân tổng thống Liban được Đức Thượng Phụ tiếp kiến. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, tân tổng thống Liban, tướng Joseph Aoun, đã được Đức Hồng Y Bekara Boutros-Ghai, giáo chủ Công giáo Maronit tiếp kiến. Tổng thống Joseph Aoun vốn là một tín hữu Công giáo Maronit, là cộng đồng Kitô lớn nhất tại Liban, và theo truyền thống, tổng thống nước này là một tín hữu Maronit, trong khi thủ tướng là một tín hữu Hồi giáo Sunnit và chủ tịch quốc hội được dành cho một tín hữu Hồi giáo Shiite. Phó chủ tịch quốc hội và phó thủ tướng được dành cho các tín hữu chính thống. Trong cuộc gặp gỡ kéo dài một tiếng đồng hồ, Đức Hồng Y Bekara Rai để chúc mừng Tổng thống vì đã được chọn và ngài cầu chúc ông thực hiện tốt đẹp mọi cam kết như đã bày tỏ trong diễn văn trong buổi tuyên thệ nhậm chức. Đức Hồng Y Thượng Phụ định nghĩa, bài diễn văn này thực là một chương trình để cứu vãn Liban, và ngài cũng ca ngợi sự ủng hộ rộng rãi tại địa phương, Ả Rập và quốc tế mà tân Tổng thống Liban nhận được, và Đức Hồng Y nói thêm rằng, niềm vui của dân Liban về cuộc bầu cử này phản ánh niềm tín thác của họ đối với Tổng thống và những lập trường của ông khi còn là Tổng tư lệnh quân đội Liban. Khi tuyên thệ trung thành với nền Cộng hòa, Tổng thống Aoun đã nói về một giai đoạn mới cho đất nước và ý hướng của ông bài trừ các tổ chức bất lương mafia, nạn buôn lậu và buôn bán ma túy. Ông cũng hứa sẽ xây chuẩn một luật mới, bảo đảm sự độc lập của các pháp quan. Rồi ông tuyên bố sẽ khởi sự trong tuần tới này các cuộc tham khảo ý kiến các đại biểu quốc hội thuộc tất cả các đảng phái chính trị và với các nhà lập pháp độc lập để bổ nhiệm một vị thủ tướng mới nhằm đưa đất nước Liban ra khỏi cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay. Đặc biệt, ông hứa làm sao để nhà nước Liban độc quyền về võ khí và hứa để quân đội kiểm soát các biên giới của đất nước, kể cả biên giới giữa Liban và Israel, các trại tị nạn Palestine trên lãnh thổ Liban cho đến nay là những nơi mà quân đội Liban không được phép vào. Những tuyên bố này của tân tổng thống Aoun có tiếng vang lớn, vì cho đến nay, lực lượng Hezbollah tân Iran đã xung đột với Israel, và hiện nay hai bên đang đình chiến với nhau trong 60 ngày, bắt đầu từ 27 tháng 11 năm nay. Tổng thống Aoun đã cảm ơn Đức Hồng Iran vì sự ủng hộ, và trước khi rời tòa thượng phụ ở Bekeke, ông còn chào thăm các giám mục quy tụ tại tòa thượng phụ.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và anh chị em thân mến, Malala Yousafzai là một nhà vận động nữ quyền trẻ người Pakistan rất nổi tiếng trong sự nghiệp hoạt động cho giáo dục nữ giới và là người trẻ tuổi nhất thế giới được nhận giải Nobel Hòa Bình vào năm 2014. Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tư tưởng tiến bộ. Từ nhỏ, Malala đã có những quan điểm rõ ràng về việc xúc tiến giáo dục cho nữ giới ở Pakistan. Khi Taliban xâm chiếm Swat vào năm 2007, việc giáo dục cho trẻ em gái bị cấm hoàn toàn. Các trường học bị đóng cửa và việc phụ nữ ra ngoài hay làm việc bị hạn chế nghiêm ngặt. Malala không chấp nhận sự hạn chế này. Năm 2009, cô bắt đầu viết blog ẩn danh cho PTC để ghi lại cuộc sống và những khó khăn dưới sự cai trị của Taliban mà cô và các bạn gái phải đối mặt khi không được đi học, đồng thời truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về quyền được học của trẻ em gái. Blog của Malala đã thu hút sự chú ý của thế giới và cô nhanh chóng trở thành một biểu tượng của sự đấu tranh cho quyền được học. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng khiến cô trở thành mục tiêu của Taliban, những kẻ không muốn sự thay đổi này lan rộng. Vào ngày 9 tháng 10 năm 2012, khi Malala đang trên xe buýt trở về nhà sau giờ học, một tay súng Taliban đã lên xe và bắn vào đầu cô. Malala bị thương nặng và ngã quỵ. Sau đó, cô được chuyển đến bệnh viện ở Pakistan, rồi tiếp tục được điều trị tại Anh với tình trạng rất nguy kịch. Sau nhiều ca phẫu thuật, Malala sống sót và còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô trở lại với công cuộc đấu tranh cho quyền giáo dục và trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ trên toàn thế giới, sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì phúc lợi và tương lai của những phụ nữ và trẻ em gái khác. Câu chuyện của Malala là một minh chứng sống động cho niềm hy vọng và sức mạnh của một người can đảm đứng lên vì công lý và không ngừng hy vọng vào một thế giới tốt đẹp hơn. Quý ông bà và anh chị em thân mến, niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng cho các trẻ em gái khi được đến trường và mở mang tri thức là động lực khiến cô Malala vượt qua nỗi sợ hãi những thế lực thù nghịch và bất chấp nguy hiểm mà kiên trì với sự nghiệp nhân đạo. Mặc dù phải đối mặt với đau đớn và khó khăn, cô vẫn không từ bỏ lý tưởng của mình. Niềm hy vọng không chỉ giúp cô vượt qua nỗi sợ hãi hiểm nguy đe dọa tính mạng, mà còn tạo ra làn sóng thay đổi trên toàn thế giới. Cuộc sống của cô là một thông điệp mạnh mẽ về tầm quan trọng của việc giáo dục và quyền tự do lựa chọn con đường sống theo lý tưởng của mình, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em gái.
cô đã truyền cảm hứng về niềm hy vọng và quyết tâm hiện thực hóa niềm hy vọng đó cho hàng triệu người, đặc biệt là các bạn trẻ, để họ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, dù gặp phải bất cứ thử thách nào. Tất cả mọi người, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trong vai trò nào, cũng có những niềm hy vọng và cách thế riêng để hiện thực hóa niềm hy vọng của mình. Có người hy vọng về sự thành công trong sự nghiệp, về một cuộc sống tốt đẹp và sung túc cho bản thân hoặc gia đình, nên không hề quản ngại vất vả, miệt mài trau dồi kiến thức và cần cù thức khuya dậy sớm để làm việc. Có người thì hy vọng tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn sau những lúc bôn ba, xuôi ngược giữa dòng đời, nên can đảm buông bỏ những danh vọng, quyền lực. Người khác lại hy vọng có thể tìm và giữ được tình yêu chân thành của mình, nên không quản ngại khó khăn, trắc trở mà sống tận tình và hết lòng hy sinh cho người mình yêu. Niềm hy vọng của người Kitô hữu chúng ta không chỉ là có được những thành tựu và thành công trong cuộc đời này, nhưng là niềm hy vọng được chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa và được chia sẻ sự sống và hạnh phúc với người trong cuộc sống mai hậu. Chính niềm hy vọng này thôi thúc chúng ta không ngại hy sinh, không sợ gian khó mà tuân giữ luật Chúa, chu toàn việc bổn phận và thực thi bác ái với tha nhân. Ước mong rằng giữa những hy vọng đang ấp ủ trong cõi lòng mình, chúng ta biết chọn Chúa là nguồn mạch của mọi hy vọng, để niềm hy vọng luôn mãi dạt dào trong cuộc đời chúng ta. Lạy Chúa, lịch sử của nhân loại ghi dấu nhiều con người đã anh hùng chấp nhận thiệt thòi, mất mát, thậm chí dám hy sinh cả mạng sống của mình vì niềm hy vọng hướng đến một xã hội tự do, công bằng, bác ái và một cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin ban ơn giúp chúng con cũng biết can đảm vượt qua mọi khó khăn và trở ngại trong cuộc sống, để tiến đến được vùng đất của hy vọng mà chúng con hằng khát mong là nước trời. Amen.
Khi con bơ vơ, Ngài là nơi đưa ấy. Khi con khô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chia sẻ. Khi con tuyệt vọng, được gọi tiếng Giê-xu. Khi con sống chung, Ngài hằng luôn chung. Khi con đi hoang, mặt Ngài dõi theo con. Khi con tội lỗi, Ngài lại chấp cho con. Khi con vội phạn, tình Ngài vẫn trên vui. Ngài là chân lý cho đời ai lầm đường. Ngài là ánh sáng soi rọi giữa đêm đen. Ngài là sự sống cho trần gian vui sáng. Ngài là con đường con nguyện bước.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.